Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì tất cả nhà triết gia bên Mỹ là có chữ Alan Watts là đều những người tò mò, họ thích hay thử những cái ma túy. Thế là cái ông Sang là ông đi thử ma túy, giống như mình thì hút thử chơi sao sao, nhưng ông thử cái này hơi nặng, ông đi trích một cái mũi gọi mũi mescaline, mũi mescaline cũng như cái ông Watts ở đây mà cái ông giáo sư hippie đó cũng hay ma túy lắm. Thì ông chết. Ông xác này ông chết cái môn mescaline về ông bị cái ảo giác. Cái ảo giác này trong 7-8 tháng giờ lúc nào ông đi này, ông nhìn thấy có con cua to xứ thẳng trên mặt ông. Lúc nào thấy con cua nó thẳng trên mặt. Cũng như trong sách thiền, có người ngồi thiền lâu thì nhiều khi thấy con nhện to xứ. Lúc mình ngồi thiền thấy cái nhận tư vấn hiện trên mặt mình. Cái là cái chứng này. Vì ông Sang này ông thấy con cua to tướng, thì sao ông cũng không biết làm nó làm. Thế ông thì người ra đến 7-8 tháng sau thì nó mất. Thế bây giờ tôi chỉ dụ cái này nhá. Nếu mà mình mà có cái ảo giác con cua to tướng, mà nếu mình mang cái ảo giác từ vô lượng kiếp, kiếp nào mà thấy con cua to tướng trên mặt mình, thì nó đến một kiếp nào thành thật cái này. Đấy là cái tưởng của mình đấy. Cái sở dĩ bây giờ chúng mình ra đời với tất cả các giới xung quanh này, đều là những cái ảo giác bắt đầu từ vô lượng kiếp của mình. Từ vô lượng kiếp mình tin là có cái bàn, tin có cái cây kia, tin là có cái núi kia, tin là có cái sông kia. Thì về sau lúc mình sinh ra đây đó, những cái đang mở đó thành tất cả cái y báo của mình. Hoặc là ví dụ bây giờ có người chiêm bao, làm chiêm bao thấy, mình chiêm bao trong đêm mình lúc mình ngủ. Mình chiêm bao cái con vật rất là quái gì, lại cái con cá có hai đầu này. Thế thì người chiêm bao, thí dụ trong cái xóm có độ 200.000 người, thì có một anh chiêm bao thôi. Thế dạy anh kể chuyện không ai tin cả. Nhưng nếu bây giờ mình chỉ dụ rằng 200.000 người cùng chiêm bao cái con cá cả ra. Thì 200 người, người trong cái xóm đó, mà nếu một người nào trong lúc đêm khuya đó cũng ngủ cũng chiêm bao cái con cá có hai đầu, thì lúc sáng họ kể chuyện với nhau rồi nghĩ rằng con cá có thật không? Nhưng đây không nói chuyện nhiều người, nhưng mà nếu mình trong nhiều kiếp mình cứ mang cái ảo giác đó, kéo cả con cá hai đầu, thì dưới kiếp này sẽ gặp con cá đó, sụp lại. Vì nên hiểu tất cả cái gì đều là khởi từ cái vô hình, là do cái tưởng mình khởi lên. Bây giờ mình tưởng, ví dụ mình tưởng một năm tiên chưa có thể thấy ngay được, nhưng nếu mình tưởng rất nhiều năm hay mình tưởng qua nhiều kiếp thì đến một kiếp đó cái sơ hồ ly đó hay cái tiên thiên nữ đó hiện lên mình nó như vậy. Nhưng mà chết cái là tù đó cũng đi theo chính đạo thôi, cũng là chiếu son cái ghê giống lắm, giỏi lắm, người thôn miên giỏi lắm chứ. Nhưng họ làm những chuyện đó là họ mong cầu gì cả, họ mong cầu tiền, họ mong cầu danh vọng, tiền danh sắc. Thế là họ làm tất cả cái ảo thuật đắc đức. Đại Bồ Tát là gì? Đại Bồ Tát toàn những người làm ở đại ảo thuật cả, nhưng với cái tâm đại bi và của văn nhạc. Còn mấy cái ông như ảo thuật cái gì rồi, thế mà làm với cái tâm là mong cầu, mong tiền, mong danh vọng, thì rất là sai đấy. Đại Bồ Tát đều là đại yêu huyết cả. Vì thế trong kinh nó nói là tương tự ông đại phù thủy ngồi sổn nát trên đường bày tất cả sự cho, nhưng bày tất cả sự cho với cái tâm bát nhã của đại bi trong sao cả thì mình là cao. Nhưng bây giờ các sư trò với cái tâm rất là mong cầu tầm thường thôi, thì mình là thứ Ma Vương đó. Cũng hiện cung trời vậy đấy. Ma Vương thì làm buồn cũng ra hiện 100.000 trên dưới, mỗi lúc anh trăm nó như vậy đấy. Mà tất cả đạo Phật như vậy có vậy không? Như cái này nó phải xin nát một mình về những vấn đề khó khăn này. Trong kinh có nói là phân tư tu, đây là chúng ta nói tu, và tôi nói là cái văn không đủ, tôi nói hoặc có nhiều người khác nói không đủ cho người tin. Quý vị phải tư, phải suy nghĩ về cái đó, phải đọc cái đó, thì lúc bây giờ mình đi nghe một người là nói dù cái vị đó, trừ khi là vị đại Bồ Tát có thầy có những thần thông vô ngại, ngài nói là có thể tin này, còn những người thường mà nói chưa bao giờ mình phải tin này. Mình phải tư lấy, phải suy tư, phải đọc. Thì đấy là vấn đề khởi vọng. Thế nhưng mà hôm nay tôi chỉ có cái cao vọng là để nêu lên một vài điểm để quý vị nghĩ thôi. Rồi đó đọc kinh Lăng Nghiêm thì nó rõ rồi. Chứ kinh Lăng Nghiêm thì phải khóa ẩn mật rất là khó. Thì đấy là về vấn đề gọi là khởi vọng. Thế thì sau đó còn nhiều vấn đề khác. Cái vọng nó khởi lên rồi thì nó thành một trường môi trường thức biến. Về sau nó biến vì những cái vọng bao giờ nó xoay thành cái chỗ đó thì nó mới hiện thức. Rồi nó biến thành những căn tật thức, nó biến thành duy thức học, nó biến thành những cái thức thứ 8, thức thứ 7, năm thức trước, các thức, các căn. Rồi các pháp thì con đường trở về là thế nào? Con đường trở về thôi, về quán duy thức học, quán như bên tâm bên đề. Thì trong kinh Lăng Nghiêm người dạy vấn đề như bên tâm bên đề, vấn đề khởi vọng, vấn đề thêm chỗ. Thì về cái như các tâm đề đó chỉ nói qua để quý vị có ý kiến thôi. Thế này là thường thường là thanh văn thừa thì không có quan như vậy. Thanh văn thừa tu những cái gì? Hành bệnh. Thế rồi quán chiếu thì quán chiếu những gì?
Sinh tật.
Dạ.
Nó là sinh tật.
Vấn đề gì?
Sinh tật.
Vâng, đúng rồi. Nhưng thí dụ về những pháp môn, thí dụ như thanh văn thừa ở dưới giới này là thiền quán, thì những pháp môn thiền quán là quán cái gì? Có quán tư đấy không? Có quán tầm nhìn nhân duyên không?
Có, nhưng mà nó
không có. Thế có quán những cái ngũ định tâm quán như là bất định quán không? Nhân duyên quán có. Thế nó quán những cái đại khái như là từ bi quán.
Không có nhiều hàng đầu.
Còn là quán những cái như là thì thanh văn thừa thường thường họ tu thế này. Quý vị cũng nên biết qua cái lượng. Nếu mà một kỳ sau nếu mà có thời gian sẽ nói rõ kỹ hơn về cái vấn đề trình tự về không quán, trung quán, giảm quán. Như đại cương bây giờ mình biết là những cái pháp môn quán hoàn như này. Thanh văn thừa chuyên khu vực tiêu lực, tức là tiểu thừa quý vị nên nhớ, tiểu thừa là chuyên về tiêu lực, nên đại thừa là chuyên nói về thần lực bất tư nghị, không nói tự lực. Tự lực cũng như tương tự như người đi chèo thuyền chèo bằng tay đó. Và thần lực tức là gì? Tức là người chèo thuyền mà dùng sức của gió với cái buồm. Còn mật tông, mật thừa là gì? Mật thừa là cái bừng là tối hậu của cái đại sự. Tất cả mật tông đều là những cái gì? Đều là những phương tiện thiện xảo tối cao để mà chiêu cảm sự ra của một thần lực. Tất cả mật tông là như vậy. Lập đàn tràng, tùng chú này, quán trùng tự này, đấy. Rồi vẽ những mặt đà la các thứ này đều là những phương tiện tối thiện xảo để chiêu cảm sự ra điều thần tốt bực. Đại thừa là thần lực à? Thế nếu mà những quý vị nào mà biết trong sách mà nói là đạo Phật lãnh đạo chủ trương tự lực thì quý vị đó chỉ có hiểu thanh văn từ nhưng không hiểu được Bồ Tát thừa. Tất cả Bồ Tát thừa là thần lực. Bồ Tát thừa nói rõ là ngay vị đẳng giác Bồ Tát là chỉ một một bước nó như thành Phật. Mà nếu cái vị đẳng giác Bồ Tát cũng cần gần Phật mới đột nổi cái vô minh vi tế cuối cùng, nó quá không lệch. Nghĩa là vẫn phải được Đức Phật gia trì cho nó lên. Thế là người Thanh Văn thừa là cái lực, nghĩa là cái giới tinh nghiêm, giới không tốt giáo, đồng thời thiền quán. Thế mà cái bậc cao nhất cũng phải 60 kiếp xuất ra gặp Phật thì mới thành A-la-hán. Thế nếu không có thì rõ bao lâu lắm. Thế thì 60 kiếp xuất ra đó, giữ giới và thiền quán, mình có làm nổi không? Mình làm một nửa kiếp không nổi. Đừng nói là đến 60 kiếp. Thực tôi thấy thế. Thế bắt tôi đi tu rồi giữ giới rồi 3 năm, 5 năm tôi thấy sợ quá này. Tôi giống như cả thất bà, tôi muốn chạy luôn. Thực tình. Vì nó khó. Cái này tôi bán một tình là thế thì các vị thanh văn thừa giữ giới, thì cái giới không phải là một trạng giới, giới tức là nhất luật nghi giới, tức là không được làm việc ác thôi, nhưng không cần phải làm việc thiện mà không cần phải nhiều ý chính tình giới. Thế đồng thời thiền quán, thiền quán cái gì? Thiền quán thì phải hiểu có hai thứ, mà đối gọi là thiền quán đối trị, mà đối thiền quán gọi là chánh quán. Đối trị tức là gì? Tức là chữa căn bệnh của mình. Ví dụ mình là người nhiều tham dục quá, thì bắt đầu mình phải tu cái quán bất tỉnh đá, nó bớt tham dục ra. Thế mình mà nhiều là người nhiều sân quá, ai nói quả quá, thì mình phải quán cái gì? Quán cái từ bi, nó bớt cái sân này ra. Thế mình là người mà ngu quá, thì phải giảm, ví dụ giảm phút sách mãi không hiểu gì cả, thì mình phải quán cái nhân duyên, nó thêm cái trí huệ. Mà là người, mình là người mà nhiều tạp niệm, lúc nào tâm gián đoạn phải ngồi sống tức là tâm nó lặng. Thế nên mình là người mà nhiều ngã mạn quá, phải quán cái giới phân biệt, có 18 giới kinh nghiệm, để biết rằng nó có 18 giới nên trong người mình có những ngũ ẩn như thế này, để cho mình biết rằng cái ngã mình không có thật. Thì cái gọi là quán đối trị, lại quán chữa bệnh nữa. Có ông Lang mà khi nào ông chữa bệnh như mình nữa, thì ông Lang giỏi. Trước đấy ông phải chữa bệnh đã, thì sau mới bổ xong. Thì cái bài thuốc bổ đó nó tương tự như là cái bệnh gọi là chánh quán đó. Sau khi đã chữa qua những cái bệnh mình rồi, thì bây giờ mình tiến lên thì gọi cái đó là chánh quán. Thì chánh quán thì phải quán cái gì? Cái này mình phải biết. Nhưng mà đây tôi chỉ nói qua, chứ về sau thì mình tụng bài Bát Nhã và giảng bài Bát Nhã phải giảng kỹ cái này lắm. Cái biến sư để bắt giải thoát sắc căn sư mà phải biết rõ. Đây sơ quan sanh quan là như thế, đối trị xong rồi thì chánh quán. Chánh quán thường thường lúc đầu phải tu tứ niệm xứ, tức là quán thân bất tịnh, quán thọ, nhận tất cả cảm giác như là khổ, thọ thì khổ. Thì quán tất cả những tâm đây không phải tâm cao đâu, mà là tâm thường của mình, là quán tâm vô thường. Thế vì tâm của mình vô thường, các pháp là vô ngã, pháp chứ là những cái phụt lên của hành pháp, chứ chưa phải những pháp ở ngoài. Thế quán đấy xong rồi thì làm cái gì? Thì lúc đầu một phải quán tứ đế để thành A La Hán, hai là phải quán thập nhị chân duyên để thành ra thì duyên tất. Thế nhưng con thứ quán nó bao trùm nhé, bao trùm tất cả cái con thừa gọi là quán nhân duyên. Thế quán nhân duyên tức là quán rằng là tất cả các pháp đều do nhân duyên nó hội tụ nó thành. Không có cái pháp gì là không đau khổ, không có cái pháp là đơn thuần tất cả, không có cái pháp thì không có thể chia sẻ. Kêu trong người mình thì có vô lượng tế bào nó họp lại, thì vô lượng cảm giác nó họp lại. Thì trong kinh gọi là tù lạc, tù lạc tức là cái chỗ nó họp như họp chợ. Người mình là cái chợ này, vô lượng tế bào ngoài nó họp thành cái thân này, vô lượng cảm giác nó họp thành cái chợ nữa, là cái chợ cảm giác gọi là ấm. Thế vô lượng tâm tưởng ý nghĩ của mình nó họp lại thành cái chợ nữa cao hơn, tức là cái chợ của tâm thường của tâm thường. Rồi vô lượng những cái ý chí của mình, những cái muốn của mình các thứ, những hành nghiệp họp lại thành cái một cái chợ nữa, cái hành âm. Rồi vô lượng những cái sức âm vi ti ở trong họp lại, nó thành cái sức âm của mình. Thì người mình tức là bị chợ, cũng như thành phố lớn như cái Los Angeles, người mình là như thế này. Thế nào quý vị thấy buổi sáng mình dạy là y như cái Los Angeles như thế này. người lổ mồ, đứa đi ra đứa đi vô, các sinh viên người như thế. Cái khi nào mình ra mình thấy dậy mệt quá, là vì những cái thằng trong người mình nó cứ đi ra đi vô mỗi thằng đi ngả, mình mệt quá nó bây giờ. Chứ nếu mình dậy mà mỗi thằng đi đều như trong trại lính ấy, thì mình khỏe lắm. Nhưng bây giờ nó mỗi thằng đi ngả, đứa nào nó muốn nó bỏ mình đi cả, thành cái ốm nó bị thế gì đó. Đấy là có nhân duyên. Thế mà các bà vì đây là không có nghĩa pháp nào pháp đơn thuần, pháp nào cũng là con của gì, cũng là hiệp mà thành, gọi là hiệp mà thành. Không thể kiếm một cái gì là bây giờ Phật nó thấy rõ là cái gì cũng thành ra vi trần, thành cực vi cả, mà cực vi nào cũng biết nào mà trong đó vẫn có thể kiếm cái cực vi nhỏ nhỏ hơn, không có cực vi thì có thể là gọi là cực nhỏ, sau cực nhỏ vẫn có cực nhỏ hơn nữa, nếu mà cái mắt mình tinh lên.
Vua, như là quán như Nguyễn ấy, tức là căn cứ theo là để tứ cú hay là để tam cú?
Để tứ cú để tam cú đây
là. À, quán như Nguyễn là chẳng có là trong hay là cũng có không? Không?
Để sau sau. Chính là thì cũng có cũng không là bao giờ nó để tam cú thấp hơn thì chẳng có chẳng không mà cao hơn.
Con muốn hỏi rằng là quán như Nguyễn ấy là quán theo để tam cú hay là quán theo
để tứ cú? Chẳng nói là không. Nhưng mà trong kinh thì nói là không thật, không hư. Thế để Bồ Tát thừa, để bao trùm, để có nhiều được. Thử thế thanh con thừa chưa có. Thì vì thế Đức Phật mới dạy Thủ Lăng Nghiêm, tất cả Thủ Lăng Nghiêm dạy quán, có nhiều được. Thế thì bây giờ, để khi nào mình nói đến thiền quán, mình sẽ nói kỹ về không chung giả hơn. Và nói về có nhiều được. Thế tôi thì không biết lấy căn cơ làm sao. Bắt tôi ngồi quán cái bất tỉnh, cái sổ sức thì tôi chán đi rồi. Nhưng mà tôi chỉ thích quán đi với cười người ta. Tại vì có lẽ tôi là người lười không muốn ngồi lắm. Vì mình đi đâu mình quán đi với. Nghe là mình quán chẳng được sâu sắc gì, nhưng mà khi mình có cái thần thì được. Nhưng mà giáo lý mà tôi dạy ra những cái giáo lý tứ đế là mình duyên tôi chán lắm. Mình dạy cái duy tâm biến hiện ngay rồi mình một cười. Không được căn cơ tôi có một điều tôi không làm sao. Tôi thích có như vậy rồi. Về tu hành tôi chỉ thích là phải nói với tâm thể như vậy. Đồng thời về tu về quán tôi thích có tứ vô lầm tâm về quán như vậy thôi. Tôi bắt tôi dạy tứ đế sổ mới lại những cái sổ rất ngay khổ sở trên đảo đó chán phèn. Cười. Đó là cái căn cơ mình như thế. Không phải là cao là được. Không biết là cao là thật. Nhưng tôi là người ta hay xét tôi thì tôi biết tôi thích như vậy, vì tôi thấy tôi khoáng cái thứ một lần ra tôi thấy khoáng, tôi bắt ngồi thở khò khè rồi đếm hơi đến mình chán đi, hay là bắt bất tình mình chán đi thực tình. Thế thì trước khi nói về cái thiền quán thì tôi muốn cùng quý vị đọc mấy trang kinh về ma chướng, vì những trang kinh nó soi sáng cái bà vô sanh nữ sĩ nhiều, tuy là bà vô sanh nữ sĩ có lẽ bảo chưa đọc trong kinh. Thì sau khi mình mò mẫm đi theo những đường kinh này lâu rồi, lúc bây giờ mình nói về cái thiền, lúc bây giờ mình hiểu hơn. Bây giờ khi cho anh em khi đọc cái bình nga, chúng mình thì tôi nghĩ là chúng mình tụng kinh đã lâu rồi, một đoạn đã lâu, cái bình nga cũng hiểu, cái bình hiểu là đoạn quan trọng lắm. Thì bên nó còn là một số những vấn đề khó khăn với cái phần nhập lập giới. Thì chúng mình không cần phải vội vã, cứ thông dong mà làm nói tục và dần dần mình sẽ hiểu. Đây là cái phẩm chót, phẩm gọi là phân biệt các ấm ma, các ma chứa của ấm. Khi bây giờ Đức Như Lai gần chấm dứt thời trước pháp, ở nơi sư tử tọa vinh ghế thất bảo, dần dần thì có phần ngồi gọi là sư tử tọa, một cái ghế gọi là cái thất bảo. Thì thất bảo hay là không thất bảo là tùy cái mắt của chúng ta nhìn. Nếu mắt mình là mắt người thường thôi thì có thể thấy cái ghế Đức Phật thì là ghế thường, nhưng vì Đại Bồ Tát nhìn có thể là thất bảo, nhưng mà cũng có thể thất bảo có nghĩa rằng cái ghế thật mà có nhiều chất bảo nên mình bị vua làm cúng. Nhưng mà nói về cái duy tâm thể hiện thì cần phải ra cái mắt này. Viên ghế thất bảo xoay về từ Kim Sơn, tức là ngài nhìn được cái từ Kim Sơn. Thì tôi không hiểu ra cái từ Kim Sơn tức là muốn nói cái núi gì cả, mình không cần phải biết. Hai núi thì sao còn không biết, không chừng trở lại dựa nơi ghế, bảo khắp đại chúng và ông An Năng rằng: đây là ngày giảm dần trong tình ngày dặn dò về mặt chứ. Bọn ông là hàng duyên giác, thanh văn hiếu học. Bảo ngày An Năng với đại chúng mình: bọn ông là hàng duyên giác, thanh văn hiếu học, tức là chưa hiểu rõ như với ta mà đấy. Ngày nay đã hồi tâm hướng về vô thượng diệu giác đạo đại bồ đề, và tôi cũng đã chỉ dạy phép tu chân chính. Tức là phép tu chân chính là phép tu gì? Tức là phép tu như với tâm mà đề của Bồ Tát Đạo, để đắc tới quả Phật, nếu không phải đắc cái niết bàn một ngày của thanh văn. Các ông nay đã hồi tâm hướng về vô thượng diệu giác đạo đại bồ đề, và tôi cũng đã chỉ dạy các tu chân tính, tức là như bát tâm mà đề. Nhưng các ông còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm, các ông còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm. Trong lúc tu chỉ, tu quán, tu chỉ và tu quán, tu chỉ thường thường là tu không tam muội, mà tu quán tức là giả nói chung, tức là như bát tâm mà đề. Nhưng pháp môn của thanh văn cũng có chỉ quán, nhưng cái chỉ quán nó khác chắc hơn. Nhưng các ông còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm trong lúc tu chỉ tu quán. Nếu cảnh ma hiện ra ông không biết được thì sẽ tu tâm không đúng và mắc vào tà kiến, hoặc bị ma ngũ ấm của ông, tức là ma ngũ ấm của ông, hoặc bị thiên ma, hoặc mắc quỷ thần, hoặc gặp lị mị. Tức là ngày kể đó, mấy cái thứ nó phải làm cho mình bị hại về ma, gọi là cái ma ngũ ấm của mình. Ma ngũ ấm là cái nào? Tức là những cái phiền não ở trong tâm mình đó. Thì đây ngày kể ngũ ấm trước, nhưng mà chúng mình phải hiểu rằng khi nào có những phiền não trong ngũ ấm mình nó khởi lên đó, thì nó bao giờ nó chiêu cả cái ngoại ma nó tới. Thì đây trong trong sau sẽ nói rõ. Cái một là bị ma ngũ ấm, hai là bị thiên ma hoặc mắc quỷ thần. Có những quỷ thần nó thần sâu có thể làm hại mình, hoặc gặp lì mì. Lì mì tức là cái gì? Lì mì tức là cái tinh mì. Ví dụ như là con cọp sống lâu quá thành tinh, làm cái tinh mì. Một con báo nó sống lâu quá, con chăn nó sống lâu quá, hay con hồ ly nó sống lâu quá thành tinh, nó có thể làm hại. Hoặc là mấy cây kia trong rừng nó sống đỏ ngàn năm, lâu lâu thành tinh, rồi là tinh của cây. Hoặc là cái hòn đá nó nhám bóng nó lớn ở trong núi mà nó sống lâu hàng vạn năm rồi thành tinh. Tức là Kinh Lăng Nghiêm chúng mình công nhận tất cả cái đó thì mình phải hiểu tất cả pháp giới nó biến hiện dây dớm đó, không phải là chuyện mê tín. Ngài chỉ dạy mình các tu chân tính thôi. Hoặc bị ma ngũ ấm của ông, hoặc bị thiên ma, hoặc mắc quỷ thần, hoặc gặp lì mì, mà trong tâm không rõ, nhận lạc là con. Vì những cái tổ giáo sới nhiều khi họ có nhiều cái phương, họ có nhiều làm, nhiều cái làm. Nhiều khi họ khiến cho mình nói pháp được, họ nói pháp. Thế trong 10 câu nói pháp thì 9 câu là đúng, chỉ có một câu là họ đưa mình vào chỗ sai thôi. Anh tất cả đều khi ma là máy điên vật, máy là biểu dưới dây lớn hơn là vật, rồi vật phải bảo ra. Nhưng mà sau cùng cái máy là nhưng mà cái tham dục chính là niết bàn rồi, phải hay. Thế thì sau một câu sai cũng như cái tổ đi từ lừa đài này cũng lừa rất giỏi, nó nói rất là đúng mà, nhưng nó chỉ thêm một câu sai. dài nữa, có khi được một ít đã cho là đủ, đấy gọi là tăng thượng mạng. Chứ mình tu thấy một cảnh giới đó, mình thường là vi diệu lắm. Vì dù dù mình thấy là thấy một cái hoa sen, mình thấy một cái chung quanh mình nó bừng sáng, hoặc là yên trên đầu mình nó bốc một ngọn lửa sáng lên, thì mình tưởng là cái là mình đã vào rồi. Cái đó là mình phải lại nữa, có khi được một ít nữa cho là đủ, như vô văn tỳ kheo được đệ tứ thiền, nói ma là chứng bậc thánh, đến khi quả báo hết rồi suy tướng hiện ra, thì phỉ báng quả a la hán còn phải thọ danh đến đoạn mục an tỳ. Kinh nói như vậy, những cái chuyện của ông vô văn tỳ kheo như thế này, ngài nói nó sơ lược quá, không ai hiểu. Thì Đức Phật mới dặn rằng đấy có nhiều thứ ma thế đấy, nhưng đồng thời là thứ ma nữa, là tức là lòng ngã mạn của mình, mình để không tí thôi, nhưng mình tưởng là mình đắc đạo rồi, đi là bắt người đi mong người ta cúng dường này khánh. Lại nữa có khi được một ít ra cho là đủ, như vô văn tỳ kheo được đệ tứ thiền, ông này đắc quả đệ tứ thiền rồi, nhưng mà lại nói là mình chứng bậc thánh, tức là chứng tánh cổ chứng quả là hắn. Đến khi quả báo hết rồi suy tướng hiện ra, thì phỉ báng quả la hán còn phải thọ gì nên đoạn a tỳ. Anh có biết rõ chuyện này đi mày? Cái câu chuyện này thì trong đợt trong trong giải pháp Niết Bàn nói rõ. Thì ông vô văn tỳ kheo tức là ông gì? Tức là ông thiện sinh tỳ kheo. Mà ông này thì trong kinh Đại Bát Bằng nói là con của Phật. Em một cười thì tôi không hiểu con mà nào. Đại Bát Bằng nói là con của Phật, hay là một cái bà Phích Nhì, bà Cô Pha. Nhưng này ông kỳ gì, ông đi theo Phật, ông đã cũng đắc được đệ tứ thiền rồi. Đệ tứ thiền tức là quý vị biết là cao lắm, tức là có thể bật hơi thở, bật tim, không đọc nữa, dù trong đất làm mà 30 năm cũng chết. Nhưng mà bên phóng hào quang bên tinh hóa này, để tư thiền gọi là bất động biệt vô vi, chứ chưa phải là vô vi vô danh có nhận, mà chưa phải là bất động vô danh nhận. Để tư thiền cũng là cao sau đại bồ tát thì thật. Thì ông này ông kỳ lắm, ông được để tư thiền ông cứ bảo là ông đắc quả là cái để tư thiền là cao lắm mình, nên mới khác mới đắc quả lá mà các bạn mà nó dung đấy. Để lấy tiền thì mình có định lực thôi, mình có thể làm đến cái chỗ đó, mình bật hơi thở, bật tim được, định lực thôi. Mà thường rồi các vị Đức Phật ngài vào Niết Bàn là ngài đến để lấy tiền, ngài bật hơi thở luôn. Còn những vị tỳ thiền sư và quý vị đọc trên cái tàu, quý vị đốt nén hương nữa, quý vị bảo tôi sắp đi đây, nên nương đốt cần tao ngày bảo đầy tư tiền hãy bật lên đi luôn, thế là đầy tư tiền. Thế nó khác mà quả lá là sao? Rồi đầy tư tiền là có định lực thôi, nhưng mà phiền não tham sân si vẫn còn. Khi nào tham sân si hết rồi thì mới thành nhà làm, khác nhau. Thì cái ông ngoài ông kỳ lắm, không hiểu ông thị hiện ra sao, hay là ông ấy thực mình, hay là nghiệp chứ. Phật đi vào trong thành thất sự, ông cứ đi theo. Ông đi theo thì cái vết chân của Phật, ngài đi thì Đức Phật bao giờ đi cao trên đất, chân cao trên đất mà thất sự là mặt đất. Nhưng mà cái vết mà ngàn xoáy trong chân thì bao giờ nó in xuống mặt đường. Thì người nào trong cái vết xoáy đó cũng tiêu trừ nghiệp chứng của mình đó. Ông này nó cứ đi theo sát Phật thôi. Thật bước nào thì ông ấy tại tới ông xoáy tới cái chân này, ông đi theo. Thế vào trong thành đó, vào cái thành thất la phiệt này, thì ông lại không đi theo Phật. Ông lại vào cái chỗ quán đó, mà toàn chỗ Ni Kiền Tử đó, ông ngồi đấy. Ông vào đó ông uống, ăn cái bá rượu của chỗ Ni Kiền Tử. Thế ông ngồi sổ chỗ Ni Kiền Tử. Thế ông cũng nói, bắt chết chỗ Ni Kiền Tử nói là không có nhân quả. Thế ông này ông cứ, ông cứ vinh vào ông cho là các quả hại rồi. Ông cứ nói với các người trong mình. Thế lâu rồi sắp chết, thì cái chỗ này nó lạ một cười lạ cái vị và hết cái vòng sinh tử lên rồi thì cái vị đó mạng chung thì thấy rõ là mình không có cái thân ấm, không có thân trung ấm mà tất cả cái ngũ ấm của mình tức là cái sắc thọ tưởng này rất là tiêu tan cả rồi thì không thấy nó còn lù lù có một trung ấm thân nữa. Thế ông bố này ấy, thì bố lúc sắp chết thì bố yên chí là bố là A-la-hán rồi, bây giờ thắp vào lấy bàn rồi như thế thì chắc là mình không có trung ấm thân đâu. Thế lúc ấy chết thì vẫn ông ấy vẫn thấy rằng là mình lại hiện thành những trung ấm thân khác, mình có cái thân khác. Thế ông ấy tức, ông kêu nó bảo là phải là chứng bậc thánh, nếu không nhận là chứng ngộ thì gọi là cảnh giới tốt, nhưng nếu mà cho là chứng ngộ chứng bậc thánh thì là mắc ma trượt. Nếu mình được như thế rồi mình thấy thân mình giống suốt, nó có thể so với nhận với con run, nhận với con sáng. Thế nên mình tỉnh mình xuất định mình đi khoe ầm cả lên, mình nghĩ là đây là tôi là Bồ Tát, tôi là Phật đây, cũng dường với các đứa người đó họ lưới với lưới mang. Tôi đọc thêm một đoạn nó là rõ như vậy thôi nha. Thứ ba, lại dùng cái tâm đó chín xét trong ngoài. Cái tâm trên kia thì nói là chín xét tính diệu minh. Nhưng lúc đầu thì mình quán cái sắc ấm này là huyện. Nếu mình quán lâu thì mình lấy cái sắc ấm nó chuyển rồi, mình trông qua được rồi, tâm nhãn mình khá rồi. Thế lúc này mình không chính xác cái này nữa, mình chính xác cái ngoài thân mình và cái trong thân mình. Khi đó, tức là cái tâm mình lúc này nó trào ra ngoài, khi đó ý thức tư tưởng ngoài bản thân ra còn bén vào các nơi khác, bắt đổi làm khách làm chủ, không được làm. Thế là nghĩa là khi đó tư tưởng ý thức ngoài bản thân ra, tức là ngoài thân này rồi, nó lại còn bén vào cái khác nữa. Ví dụ nó bén vào cái cửa kia, bén vào cái cây kia, nó bén vào cái kiểu này hẳn đấy, nó bén vào cái lời khác, nó bén vào cái thằng làm kia, nó bén vào cái rán kia đấy. Thế rồi nó đắp đổi làm khách làm chủ, vì tâm mình chúng bây giờ thanh tăng ra ngoài rồi, nó không có cố định. Từ trước thì nó nghĩ cái này là của nó thôi, thế nó ra ngoài đi lang bang thì nó phát hiện nó bén vào cái cửa kia. Thế nó trông một thằng lằn nó làm sợi nắng á, nó phân xoay được công xiên, nó chuyển cái sức của nó sang cái sức tâm của thằng lằn. Và rồi cái cây kia, nó nghĩ rồi cái cây kia, đấy. Nó như thế, thì các viên nhân dạy là lúc bây giờ có thể bén vào các nơi khác, bắt đổi làm khách làm chủ. Khi mình giữ cái thân này, mình cho cái này là chủ này, thì thằng lằn kia là khách. Nhưng khi nào mình chuyển cái sức của mình sang thằng lằn kia, thì thằng lằn trở thành chủ, cái thân này là khách. Thì đây gọi là còn bén vào các nơi khác, bắt đổi làm khách làm chủ. Thì lúc đó bỗng dưng ở giữa hư không nghe tiếng thuyết pháp hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nghĩa sâm vật. Bỗng dưng ở giữa hư không nghe tiếng thuyết pháp hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nghĩa sâm vật. Lúc này tự nhiên nghe được hư không có tiếng người thuyết pháp, mà thuyết pháp pháp rất là vi diệu, rất là thân mật. Đấy gọi là tinh thần bắt đổi khi ly khi hợp, thành tựu được thêm trùng. Thêm trùng là cái trùng từ đạo lý tốt, thì tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì là mắc vào mai thương. Thì cái ông này về khóa nó khá rồi, nhặt những trùng cho trong thân ra được vài con rồi, thì lúc bây giờ cái tâm cái này nó chưa phải hẳn chẳng lẽ xuất hồn rồi, sau nó có cái trường hợp xuất hồn. Thì cái tâm này vẫn quán chiếu, vẫn không nghĩ đến chuyện gì khác, quán chiếu trong bên ngoài thôi, nhưng mà cái tâm nó bị nó rộng rồi. Thì trong khi đi lang bang nhiều khi nó bén vào cái này khác, có khi nó nghĩ rằng là mình mang cái tâm mình nhập vào thằng làm kia, thì lúc nó nhập vào thằng làm kia thì nó thành cái tâm thức thằng làm, và cái này thì là khách, làm kia là chủ. thì tức là trong cái tâm thế thì lúc bây giờ nó khởi thấy rằng cái tâm mình đã nhiệm màu thật, thì lúc bây giờ mới khởi có sự mong cầu, lúc bây giờ mới bắt đầu hiểu rằng là cái tâm nó biến hóa, cái biến hóa thật là vi diệu, thật là nhiệm màu, vì cái tâm mình nó có thể nó trụ với cửa anh cười, nó trụ với cây cũng được, cái cây anh trở thành sống động mà, dù hòn đá hòn đá được sống động mà, nó không có nhiều cái nó không có thở cái này nữa. Thì lúc bây giờ mới hiểu rồi, bắt đầu hiểu cái tâm thầy, hiểu tâm mình nó biến hiện như thế. Thì khi mà bắt đầu hiểu cái đó rồi thì tự nhiên trên từ không có tiếng người nói, tiếng người nói giảng cái chân thầy. Thế là mình được nghe cái đó rồi thì mình đã bị trở là bà thế nha, mình nói đây mình giác quả ghê quá này, phải xưng mình là Bồ Tát hay là thật mới được, thế là mình được ha. Thế là mình coi cái đó chỉ là cái thể tích vậy thôi, nó là cái chứng tích thôi, mình không chấp, không có sợ, không có chấp thì mình bình thường đi vẫn đi lên, là cũng như cái bà vô danh nữ sĩ, bà cứ ôm công niệm Phật thì bà cứ đi lên thôi. Thế thành những câu niệm Phật nó quan trọng, cái này là không có câu niệm Phật. Chứ mà cái sự trình trạng cái này mà những người mà thường á, chứ mà vì những chỗ như vậy sao có những chỗ đấy, có chỗ mà không biết tiến làm bao nhiêu sao, mà lúc bây giờ không có gì mà nắm vào nữa thì sao chơi với lắm. Vậy là cái tình đó niệm Phật cái chú nó quan trọng, và cái chú nó còn hơn là chỗ là đưa nhiều phương tiện tiền sáng và chiêu cảm nhiều sức ra chỉ. Thế hôm nay là mình tạm đến đây cả 2 tiếng rưỡi, để dành kỳ sau chúng mình tiếp, để sau đó chúng mình sẽ tóm tắt và để thiền, để mình thấy rõ cái thiền là bằng thế nào và thiền hoàn nào. Thì bây giờ chúng ta được chẳng hạn đi lâm cho mày nó chậm, chúng tôi có nói hôm nay mà anh biết nó chậm quá không
mày
có vị nào cần hỏi gì đâu.
Cái thiền này nó là cái thiền sao biết là cái ngã của mình là không, có thể là quả rồi, nhưng mà vẫn tưởng cái ngũ ấm này, cái sắc tướng này, cái cảm, cái thọ ấm tưởng nó cách tưởng. Tức là biết cái compo răng của mình cho tưởng.
Vâng ạ. Tôi đã đọc mấy cuốn truyền, là mấy cuốn giảng của anh Tám Hồ Vô Vi đấy. Lâu nhưng mà bây giờ tôi nghĩ đây tôi hỏi anh trước vì anh trước có theo để trong đấy ông có nói rằng là sau khi mà thiền thứ nhất cái gì là ông còn nói một câu nữa là ông có thể nói bất cứ một cái tiếng gì, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Nhật hay tiếng của một cái bộ lạc gì cũng được hết cả. Thì anh thấy cái ông ấy nói như vậy nhé, thì ông ấy bây giờ ông nói là ông là Phật sống rồi, thì như anh thấy từ Việt Nam sang thì ông đã nói được những tiếng khác không?
Hồi đó là ông cháu có lọt quạt đến cái thuyền đường của ông đó, thì ông ấy cũng nói lăng quăng vậy chứ đâu có cao siêu gì quá, làm sao vì biết kinh được.
Thì ông cháu đó ông tôi đọc
rồi đấy, thế là mèo chăm mèo dài đuôi thì tệ sợ em thầy thì có loạn cả đấy vậy chứ.
Không, nhưng mà bây giờ vì nó Hồng vừa mới nói ở trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đã nói đó, tất cả những các cái đó thì là rất là ma đạo hết.
Cái này trong Kinh Lăng Nghiêm nó vốn là khó, và cái thiền mà ngài đang giảng ấy là cái thiền như huyễn ra để làm cho tất cả những cái thiền vớ vẩn của chúng ta đây này đều là không có dính dáng gì đến cái đó cả. Bởi vì những cái tâm đề nó là đi về đến để tứ cứu rồi, cái đó thì có thì bác thì những cái cảnh giới của nó thì cháu không dám thử nói thẳng, mà vì cái cảnh giới người ta đã tu cái loại cao quá rồi thì cái cảnh giới người ta có lạc nó cũng cao hơn mình.
Không ai cần phải nói. Ở đây tôi hay nói chuyện ma nữ, ma dân. Thì chúng mình phải nhận thế này. Có thể nói là đến ít nhất là con người hơn 4-5 phần đều là ma nữ, ma dân. Tôi là ma dân. Chứ mà tôi nói nó bị khác là ma nữ không? Tôi là ma dân. Tôi nghĩ rằng trong người tôi, những cái tâm niệm nó khởi lên nhiều cái ma đó. Những cái tâm niệm mà hiếu ngã là đều là ma dân cả. Khổ. Có thể nói là bây giờ nếu mình mới hiểu được cái lý, ấn tâm niệm trên thực tế mình khởi là vẫn là hiếu ngã, tức là vẫn là ma, mình vẫn là ma dân. Mình chưa ra khỏi cái thực giới. Thế này nếu quý vị có nghe nói cái ma nữ các thứ thì không phải chúng tôi tự nghĩ là chúng tôi không phải là ma đâu, chúng tôi không là ma. Tất cả cái tâm niệm là vì danh vì vọng, tất cả vì ngã đều là ma cả. Về tham dục, về tiền năng, về danh vọng, các thứ đều là ma nghiệp ấy. Thì trừ các cái tâm bát nhã và đại bi của đại tâm thì cái tâm đó là thật nghiệp, mà tất cả đều là ma nghiệp cả. Đại bị gọi là một cái mà có thể thu thập hiện thập hạnh thập hồi hướng vẫn là ma, vì tâm mình vẫn là hiếu ngã vẫn là ma. Thì đây thì quan nghiệp mới nói là tất cả những nghiệp nào dù là hành lành, là việc tốt, thì bố thí chẳng hạn, nhưng với tâm hiếu ngã thì vẫn là ma nghiệp.
Rồi trước đó, tại vì cháu bị đọc kinh của nó là Hồng Giải Kinh Hoa Nghiêm, cháu là cái loại nó là ru nhốt này, của em nó cũng không có xấu. Rồi sau đó mới tìm hiểu vứt vát, cháu chỉ muốn là đối chiếu cái cảnh mà cháu gọi là số hồn của cháu đó, trong nó là nằm ở cái loại nào trong cái kinh Hoa Nghiêm.
Đây
như nó là vào cái loại nó còn là ma cảnh của tưởng đó.
Cao mà càng cao thì càng muốn nặng. Không phải là có gì quý vị thích thì con cái mặt các bạn nói mấy câu thế này. Thế rồi thì tôi nói vì thời đây có một hai vị chắc có cái vui nhưng mà dùng nhà thì tôi nói này nhé. Vậy thì rồi mình nói là cái chuyện xuất hồn, xuất hồn làm cách giỏi lắm không không ạ. Thế rồi mình hỏi nó bây giờ này. Thế các ông tu xuất hồn để làm gì? Thì các ông vô vi sẽ nói rằng chúng tôi xuất hồn để lên những cảnh giới thiên cao để gặp những vị cao như thế nào? Đúng như thế đó. Thế thì mình phải hỏi luôn là thế thì ông có chắc là ông lên được những cảnh giới cao không? Lúc xuất hồn hay là ông đi là lúc xuất hồn sao lại đi lơ mơ ở những xuất giới này, mà gặp không phải tiên cảnh mà gặp ma cảnh? Tại vì trong kinh nó mới chuyển thế này. Nếu mà vị sư đến cái hang núi thì là có ngồi xuất hồn trong đêm thì sư lại ngồi xem cái tu xuất hồn, vì cái tu xuất hồn thật. Nên lúc mà sáng thì ông kia nói chuyện mà tôi lên đây tu xuất hồn rồi ra, tôi lên cung trời uống nước cam lồ ở cái ao giao trì của bà Tây Vương Mẫu. Thế vị sư không nói gì cả, nhưng ông biết rõ là ông nhìn, ông dùng tâm nhã, ông nhìn thiên nhãn, ông nhìn vào, ông biết là cái hồn nó ra đó không có lên thiên giới, thì thiên giới nó phải rẽ. Bây giờ hỏi quý vị này nhé, người xuất hồn thì anh xứng đi xuất hồn nhiều lần anh có thể xuất vọt cái hồn của anh lên cái chỗ mặt trăng được không? Có chắc không?
Không,
mặt trăng xa lắm mà từ mặt trăng giờ xuống đều là trung giới, đều là những quỷ thần trung bình họ ở thì đâu có thiên giới. Thế nên mặt trời cũng vẫn là trung giới thôi, thì cái quỷ có chắc là cái việc xuất hồn nó sẽ qua mặt trời được không? Chắc chắn là không được à. Thì còn qua là cái trần nhà lúc thôi, thì đi lang mang ở ngoài kia. Thì ông sư bảo là ông nghĩ ông thấy đó mà là cái ông này có xuất hồn ra thì đến cái cống rãnh uống nước thôi, mà thường là mình bị ảo giác, thường là mình uống nước ở sau thì thấy uống nó. Thế là con quỷ nó cho mình uống nước xong rồi nó kéo mình đi, nó đưa mình toàn cái cảnh quỷ thôi, còn cứ tưởng là cảnh thiên. Đấy, cái nhận nhau là tôi là địa tiên, anh là thiên tiên các xuống đấy, sai hết à. Thì nó nguy cho nó chứ không phải là xuất hồn là giả đâu. Nó nguy ở chỗ đó.
Từ giáo sư đó là cái tưởng của mình,
cái tưởng của mình,
cái tưởng của mình và con quỷ kia nó dẫn dắt đi để nó cho cái ý của mình là giả ăn đất đó, thì nó cho là ăn bánh ngọt,
nó cho ăn cam lồ trên biển.
Bây giờ mình quỷ tưởng là không? Mình là cái đó, mình tưởng là mình này, nhưng mà tất cả là mình ở trong cái bản thể của mình, không có xuất hồn rồi, không có đi ra khỏi,
không có thể đi ra
từ cái tưởng của mình mà đi ra.
Thế bà nói cao quá, chính con đi cô đây để hỏi chứ ra khỏi như đấy xóm mình đi xa xa đi trong chợ búa ngoài con này con nói đấy thành đó. Cái thực ra thì mình nói thế cũng không phải chủ quan, tôi chỉ hơi kêu sáng là ông nhận là Phật sống rồi, còn ông dạy xuất hồn cũng có ai không. Thì cái nguy là chỗ này cái nguy là nó mình xuất hồn ra mình lăng băng là nguy lắm. Thế thứ hai là trong khi mình xuất hồn ra cái thân mình nó trống mà thì tụi người khác nó chui vào nguy là chỗ đó. Thế cái số đỏ mật được thì lúc chết cũng rẻ lắm. Thế nó nguy thằng kia.
Phải cho người mình đã sẵn có rồi. Thêm cả sao.
Thế thì cái kết bệnh này có lên học cái tiền đó không? Vì nó là
đến giờ là
sức hồn là tốt.
Đến giờ là không đến. Là vì mình chưa đủ cái bản lĩnh để mà làm cái sức hồn.
Hầu như là lúc sáng ông cũng bị cái tưởng đó, thì họ cho cái tưởng là ông là thật sống. Thế là ông không biết cái đó là bị vô minh che vậy. Thế là tưởng mình đâu là thật sống, nói là cái tờ.
Kính thưa chư vị đạo hữu, từ lần sau thì các chúng mình tụng hai giới một hay là mình không bị hay là thôi mình đừng có thay đổi các đối hôm nay là buổi thuyết giảng thứ 82 về kinh Hoa Nghiêm cũng như về Lăng Nghiêm tại chùa này. Trong lần trước chúng ta đang nói về một vấn đề căn bản trong bản thể luận của nhà Phật, tức là nói về vấn đề khởi vọng, tại sao lại vô minh, tại sao lại khởi vọng. Thì sau đó chúng ta đã đi một phần vào cái phẩm ma trước ngũ âm ma của kinh Lăng Nghiêm. Nhưng tôi chắc lần trước nói về khởi vọng, tôi thấy chắc là một số đông các quý vị chưa hiểu nổi, chưa hiểu mấy. Thành hôm nay các chúng mình lại trả về vấn đề đó một chút. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề vừa có vị Phật vừa hỏi, tức là vấn đề thiện ác. Thì vấn đề nào cần hiểu rõ để chúng mình làm phương châm cho sự tu tập của mình. Thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là lợi ích, thế nào tốt lành để sự tu và thế nào là không lợi ích. Thì sau đó chúng mình sẽ tiếp tục cái phần ma chứng đó. Tu tập chúng tôi nghĩ tiếp tưởng đầu tiên là cần phải mường tượng, cần phải hiểu cái tâm của mình. Thì cái đó là nguồn gốc, cái đó là cái dòng suối nguyên sơ và tất cả pháp giới nó hiện lên. Thành vì thế người nào phải mường tượng, dù là ít hay nhiều, dù là đúng hay là sai, để mường tượng với cái tâm đó. Thì trong tinh thần ví dụ, cái tâm đó như là cái gương sáng hoặc như mặt trăng tròn. Nhưng mà cái tâm nó hơn cái gương sáng mặt trăng nhiều lắm. Là vì thế này, là cái gương kia nó có thể nó phản chiếu sự vật thôi, chứ nó không thể quay lại tự chiếu soi trí mình. Mặt trăng kia không vậy à? Mặt trăng kia có thể chiếu soi tỏa tất cả ánh sáng khắp nơi được, Nhưng không bao giờ mặt con mặt trăng có thể xoay lại, tự chiếu xoay chính mình được. Nhưng cái tâm này là cái thực tại là lạ lùng kỳ diệu. Nó là cái tâm linh minh, lặng lẽ, mà nó viên dung vô ngại. Không những nó có thể phóng quang nó chiếu soi sự vật được, mà nhiều khi nó phải quay lại để chiếu soi vào chính nó. Thế đó là cái tâm kỳ tướng. Thì mình phải hiểu là cái tâm đó nó vốn là nhất như, nó nhất như là nhị như đó, là tùy theo cái người nhìn. Nếu mà các chư Phật mà nhìn thấy cái pháp giới này, các chư Phật vẫn thấy rằng pháp giới lặng lẽ tịch mịch, không có gì cả. Nếu mà mình thì mình nhìn thấy thì mình thấy ồn ào náo động lung linh đủ mọi thứ. Thì thực ra nếu mà nói một cách theo thế tục tế thì cái tâm nó có hai mặt, cũng như ngài Ma Minh nói, nó có mặt như thật không và mặt như thật bất không. Thế thì cái mặt như thật bất không nó hiện lên như cái bóng mờ. Thì khi nào nó hiện lên? Nó hiện lên khi nào cái tâm nó nổi cơn cuồng vọng, nó quay lại sự chiếu soi chính nó. Thì Phật đã nói trong nhất như đó, nhà Phật là giáo lý gì? Giáo lý của nhất như y đăng tê phung xê, không có gì khác. Nhưng là khi nó khởi lên rồi đó thì thành là vừa là một vừa là khác, vừa là như và vừa là khác. Thì tức là nó biến hiện từ cái một sang cái nhiều. Khi nào tâm quý vị mà muốn chiếu soi, quay lại chiếu soi chính mình, thì lúc bây giờ cũng như trong gương, anh chẳng diễn ra được đâu. Anh không soi gương thì không sao cả, nhưng soi gương thì gương làm hiện cái hư ảnh, có cái ảnh, ảnh đó là hư ảnh thôi. Nhưng mà cái đó là cái chính là sự vọng tưởng. Thế mình không chiếu soi, mình không soi gương thì không sao cả. Nhưng khi nào mình bắt đầu mình soi gương, tự nhiên cái gương nó hiện cái hư ảnh khác. Nó vốn là một thì thành hai rồi. Thế mình lại khởi thêm cái vọng nữa là mình lại không biết là cái hư ảnh kia chính là mình, là mình đắm say nó. Thì như thế chính là mình đi càng ngày càng vọng. Từ vọng này vọng khác thì xuất hiện cái pháp giới này. Nếu mà sau này nói chung mình có thì giờ có lẽ cũng nên đi vào cái lịch trình biến chuyển của cái thức biến đó. Và do nó phải biến trong thân căn của mình thành 8 thứ thức, thành 6 thứ căn. Từ ngoài cho nó hiện thành các thứ trần như vậy, thành các cõi, các tầng trời, các cây cỏ, núi sông, các thứ. Thế thì mình phải hiểu rằng cái tác động mà vọng hóa là cái tác động nó phân. Nó tương tự con amip, chứ là một, nó phân thành hai. Thế cái này nó kỳ diệu hơn nhiều, nó tự chiếu soi nó để làm loé, không những là hai, mà vô lượng. Thì mình chúng ta nên hiểu rằng khi cái tâm nó tự chiếu soi nó thì nó bỏ chỗ nhất như làm hiện cái bóng mờ, và cái bóng mờ nó đi từ một vào cái hai, đến cái ba, đến cái vô lượng. Thế trong kinh có nói rằng cái vấn đề ngài Buddha Ma có hỏi là thế cái bản chất của cái vọng, của cái vô minh là cái gì? Nó có nguyên nhân hay không có nguyên nhân? Câu hỏi ngài Buddha Ma. Thì Đức Phật trả lời một cách rất là ẩn dụ, như ngài nói cũng vẫn khá rõ. Ngài nói rằng cái đó nó là cơn mê sảng. Và cái niệm mê mà vô thủy cơn mê sảng mà luôn luôn hằng khởi, vô minh hằng khởi. Quý vị đừng coi thường cái vô minh này. Vô minh nó ngang với ba cái hải kia đó. Thần lực hải, nguyện lực hải và nghiệp lực hải. Vì chính nó là nghiệp lực hải. Vì thế nó bất cứ gì lắm. Thế thì trong kinh nói rằng nó là cơn mê sảng, không phải có nguyên nhân. Mà cơn mê sảng tại sao nổi lên? Chúng mình hay hỏi tại sao, vì sao? Tại vì chúng mình quen với cái luận lý của thế gian này, lúc nào mình hỏi tại sao. Nhưng mà trong cái bản thể luận mình phải hiểu rằng cái đó là pháp lý như thị là như vậy. Trong cái đạo lý vận hành này là vô minh hằng khởi. Pháp giới không thể không khởi cho có mở được chân tâm. Khởi lên xong đi vào tất cả cái sai biệt, thì tất cả mê đồ sao lại trở lại, nó thành cái vòng, một cái chu kỳ, nó luôn luôn như thế. Pháp lý là như thế, không thể nào diễn tả cả. Khi nào quý vị tới cái bậc Phật, hay là gần với Phật rồi, thần giác mình sẽ nhìn thấy. Chứ bây giờ thì cái đó có thể nói theo chết hẳn cái định này, và chúng mình phải chấp nhận pháp tâm những như thế là không thể tiến cả. Nó bao giờ nó khởi đấy cả. Ngay lúc bây giờ mình ngồi đây, mỗi một lúc mình khởi những niệm mê mờ, lúc nào mình khởi. Mỗi khi nào mình nghĩ có cái ngã của mình đó, tức là mình khởi. Dù mình khởi bất cứ cái tâm niệm nào cũng vậy. Nhưng mà trong tâm niệm nó có cái ngã của mình, thì là mình khởi cái vọng đó. Không tỷ lộ thế này với tỷ lộ thế này. Ví dụ người đàn ông đó. Hôm đó đi tới cái hội nào, hoặc đi tới cái gian hàng nào, thì người đàn ông đó tới đó để diễn xuất làm công việc gì chẳng hạn, hay gặp bè bạn các thứ. Thế nếu họ tới đó cái hồn nhiên ăn mặc cẩn thận nhưng hồn nhiên thì không sao cả, không khởi vọng nào. Nhưng mà nếu người đó tới đó với cái dục lý, nghĩ rằng mình tới đó để làm ra cho nhiều người khen mình, hoặc là mình tới đó mình ăn mặc đẹp đẽ để cho mình gặp cái người kia, người đàn bà kia, mình soi gương vào cái mắt người đàn bà kia, mình soi gương mình vào trong mắt người đàn bà kia, thì những người kia thì bảo mình thấy. Khi nào mình khởi cái ý là mình muốn soi gương hình ảnh của mình trong cái mắt của người khác, cũng như diễn ra soi gương trong cái gương của ma vương đó đấy, thì tự nhiên nó khởi cái hư ảnh của cái mong cầu, cái chấp trước, một cái hiếu tâm, thì cái đó chính là cái mầm của họ. Thì rồi mình tới đó mình mong người ta khen ngợi mình cả, thì tức là mình muốn là mình chiếu soi trong tất cả những gương người khác. Thế thì người cái gương người ta phản ứng một cách nó thuận lợi, họ khen mình nhiều, họ chê mình nhiều, cũng đều về sau là cái cớ cho mình khởi vọng tinh. Thì cái đó Đức Phật nói là cơn mê sảng không phải là của nguyên nhân. Mình phải hiểu là cái đạo lý vận này của Pháp giới như thế. Quý vị không thể nào ngăn, không ai có thể ngăn cái điều tâm biến niệm thành cái Pháp giới này cả. Lúc nào biến niệm, lúc nào trở về cả. Đó là cái chuyển động thường hàng như vậy. Vô minh hàng khởi đi xuống này. Thì dưới này có khúc giới thì có ma vương nó đứng đó, giúp cho mình đi xuống. Rồi thì mình quay đầu đi lên để có tất cả các chư Phật Đại Bồ Tát thần linh trong quan nghiêm sẽ đầy mình lên trở về kia. Lúc nào cái sự chuyển động thường hẳn không bao giờ phải ngưng, không ngưng, không hở, không ngớt. Cái vận hành sắp tới là như vậy, cái vô minh hằng khởi. Chúng mình không thể nào coi nghĩ chuyện vô minh là chuyện xấu hay không xấu. Pháp nghĩ như thế không phải chuyện xấu hay không xấu. Vì nếu không có cái vô minh đó, không có cái hàng khởi đó, thì pháp giới là không có. Rồi thì chư Phật và chư Đại Bồ Tát không có, chúng sanh không có. Và pháp giới không thể thành pháp giới. Bởi vì điều tâm nó không thể đứng lặng như thế này. Tại vì tất cả mọi vật nó không có cái hình thái nhất định cả. Nó tùy cái ý, tùy cái tâm của nó nhìn. Nếu khi nào cái tâm mình lặng lẽ, dù mình có đi ra tất cả pháp giới, tất cả mê đồ này, mình vẫn thấy pháp giới trong lòng không có gì cả, vẫn là cái điều tâm đó. Nhưng nếu mình có mình mang một cái tâm mà vọng, có nhiều vọng, thì dù mình có ngồi ở nơi thâm sân cùng cốc các thứ, mình vẫn nhìn thấy cái pháp giới nó bề bộn mà vẫn có nhiều vật, nhiều chân ngại làm khởi lên, làm liên tiếp khởi nhiều chữ vọng cho mình. Thì cái này tôi nghĩ là quý vị phải nghĩ lâu lâu mới hiểu. Tôi nghĩ cái này tôi phải nghĩ mười mấy năm tôi mới học tình. Thì vậy phải nhớ nhất là cái vô minh là hàng khởi. Cái vô minh nó không phải là thiện, không phải là ác, không phải là tốt, không phải là xấu. Nó khởi như vậy thôi. Mà nó bất tiên nghỉ. Ngay là mình ngồi đây luôn luôn mình khởi cái vô minh đó. Mà cái niệm mê mờ gọi là vô thủy đó. Không phải từ vô thủy, phải vô thủy cái đó nó khởi. Lúc nào sát na nào mình khởi cái đó cả. Khi cái tâm mình chưa đại bát nhã, chưa đại bi, chưa có tâm niệm vô niệm, lúc nào mình khởi. Khi mình nghĩ đến đứa con người nhà mà mình khởi tâm thương xót, mình khởi vọng. Khi mình nghĩ đến một người bạn vào ở xa đau ốm hoặc sắp chết, mình khởi tâm thương xót, điều đó là mình khởi vọng. Dù là cái tâm đó là tâm tốt nhưng vẫn là vọng. Thế dù là ví dụ mình ngồi đây thì mình nghĩ bất cứ cái chuyện gì mình làm ngày mai mà nếu mà còn trong cái tâm niệm nó còn sự hiếu ngã, nó có ngã. Thì sau đây tôi sẽ nói về vấn đề thiện ác, vì thấy rõ cái tiêu chuẩn tâm niệm nó thiện ác. Thì tất cả tâm niệm là khởi vọng, nó chưa thể đưa mình có được trở về, luôn luôn đưa mình được, nó có được đi xuống. Thì trong cái hành trình này, nó chỉ có một cái an ủi nhất. Khi mình đi xuống thì có một khúc ở dưới là ma đôi của này. Khi nào mình thoát được cái quành rồi, mình đi lên bắt đầu đi lên, lên một chút khá khá. Cũng như thuyền gặp gió vậy. Thì tất cả các thần linh và các loài Bồ Tát, cái tiêu chuẩn là gia trì cho mình lên. Thầy không có việc đáng sợ, nhưng cái khó là có lúc này. Lúc ở trần gian này mình đi qua mấy thần trình cũng thấy là khó. Nếu mình sang được cực lạc thì không có chuyện khó. Thì lúc này tự nhiên mình như là thuyền gặp gió. Vì chúng mình tu tương tự như vậy thì tương tự như người chèo thuyền bằng tay trong sông đi bị bài bạch. Có khi đi được độ 2 thước thì nước nó chảy ngược, nó lại đẩy thuyền mình lên 3 thước. Có khi là như thế. Thế khi làm ra đến biển rồi mà căng mồm có gió biển thổi lộng mà mình đi nhanh gì. A Tăng Kỳ có thể đợi thu lại rất ngắn. Chứ còn như ở đi trong sông này với cái tự lực, với cái chèo tay của mình, nhiều khi chỉ có nó phải từng kiếp thì kéo dài thành từ A Tăng Kỳ. Thế cái vô minh là cái bóng mờ, gọi là bóng mờ thì thường thường chúng mình lúc đầu mình không chịu cái đó là bóng mờ. Mình nghĩ pháp giới lung linh nó rắn chắc, mà cái này rắn chắc lặng này không phải là cái bóng mờ, nhưng mà chính là cái bóng mờ. Quý vị nghĩ kỹ. Thế vì nghĩ trong thân căn của mình là rắn chắc này, các thứ toàn hư không cả, toàn là suy trùng, toàn là hư vi cả, nó nhảy múa tương tự cái bọt nước. Thì quý vị thấy tất cả cái này chỉ là cái bóng mờ, thì nó không thể chói sáng gì hết, bởi vì nó sắc ma biến hiện. Đến ngày nào đó cái trái đất nó tan ra không chỉ là thân mình. Thế đây là cái vấn đề nhức đầu lắm. Mà tôi nghĩ là nếu bị làm thông suốt mà hiểu mà chấp nhận cái này, vì tôi chắc là cái tương lương này cũng đủ nhiều. Như thế tức là cái bóng mờ, cái vô minh nó khởi lên. Thế rồi sao mình đi trên con đường trở về? Thế trở về thì sao? Trở về từ cái nhiều này, từ cái mê đồ này, nó đến trở lại cái một trong sáng. Thì muốn trở về cái đó, tức là con đường phải nhập pháp giới của mình. Có người đi xuống thì cũng phân tán hoài và thành chữ hồng. Chữ hồng tức là cái sự, cái vô hạn mà nó nằm trong cái hữu hạn. Bây giờ mình lìa bỏ chữ hồng đó, lìa bỏ hữu hạn đó, mình đi dần dần mình trở về nhập từng vi trần, từng thân căn chúng sanh, nhập từng lá cây, từng cọng cỏ, từng vì sao, từ sau nhập từng hình sắc khắp cả pháp giới mà mình trở về. Thì lúc đấy con đường trở về tức là con đường nhập pháp giới, tức là con đường chữ uống. Vì thế cái Đô Thần Chú Tổng chỉ là chữ bát, uống pha hồng. Khi cái hoa nở ra thì gọi là chữ hồng. Nó đi vào tất cả pháp giới, vừa hữu hạn vừa vô biên này. Thế khi nó trở về là nó nhập pháp giới trọn vẹn. Nó trở lại cái mọt. Mà tức là nó trở về cái chữ uống. Thì cũng như cái hoa nó cụp lại, nó tiêu trì, nó sinh tấn công nó thôi.
Từ nó chạy như thế thì nó hùm, hùm cho cái hùm đứng trước thì nó đúng chứ. Tại sao mình lại cho là uống a hồng, nghĩa là cùng
uống là từ cái thể tánh nó khởi ra, vô mình nó khởi, nó khởi vọng, nó đi xuống cái hồng này, tức là cái pháp giới
nhiều
sai biệt, thì nó lại trở về cái vô sai biệt đó, cũng như hoa nó buộc lại. Thì cái pháp giới như hoa nở ra mà nó cụp lại, nở ra nó cụp lại, không ai có thể ngăn cái đó cả. Thế Phật không ngăn được, Phật có thể ngăn được, nhưng mà ngăn là cái lối. Thì các ngài không ngăn, tại vì cái đạo lý của này như thế. Nếu thí dụ cái pháp giới nó không có, nó không nở ra cụp vào thế thì còn cái gì là chuyện đó. Hết chuyện rồi, không có chuyện gì cả. Mà cái đó cái chuyện đó nó phải có, là cái chuyện là chuyện bản thể đó, không cách nào khác. Thì vì thế tôi vẫn nói rằng quang nghiêm tức là giáo lý của những quang minh diệu âm, thì nó nở ra thành những bông hoa nở ra, thì sau lại cụm lại. cái quang minh là gì, nó đã tiêu chỉnh cái chân không, nó trả lại cái cục, cái quang cục lại, nhưng mà hơn cái cục lại nữa là tiêu chỉnh luôn cái chân không. Thế thì bây giờ tất cả vấn đề, nếu mà để trừ cái vọng là mình bất cứ làm cái việc gì mình phải đừng có khởi vọng tưởng, đừng có khởi vọng tưởng là mình vẫn văn nhã, mình không hề gì mà dù mình làm bất cứ việc gì. Thí dụ bây giờ thế này nhé, mình trông thấy một người đẹp, mình bà mình không hề khởi cái, hay là trông nhà đông đẹp mình không hề khởi cái vọng tưởng là người đó là người nam mình được, đấy là mình không có vọng tưởng. Mình trông thấy người kia cũng như vậy thôi, không thấy người đó là người nam người nữ, mình đối với người nam cũng như vậy, người nữ cũng như vậy thôi. Thế đồng thời mình không khởi cái tâm yêu ghét gì cả, thì như thế là mình thoát cả cái vọng tưởng vọng tình. Thì ngay mình đi giữa phố, giữa tất cả bao nhiêu đồng bàn ở đâu, mình vẫn như như tình tính như thường. Đã chịu thế này. Thế thì bây giờ mình trông cái cảnh mặt trời lặn cái mặt mình, mặt trăng mặt cái thằng. Thế thì bây giờ mình trông cái nó như như tình tính, mình không khởi cái vọng, không khởi vọng tình. Mình không khởi thế không phải mình vô tri như có lá đâu, mình vẫn biết à. Thế mình không khởi cái tâm nào chấp trước và lưu luyến gì cả, thế mình không khởi cái tâm nào ghét bỏ cả. Như thế là mình vẫn như thế, mình không hề có vô. Tuy rằng mình vẫn hàng ngày vẫn có thể chữa bệnh bác sĩ kiểu được, nên trong khi bác sĩ chữa bệnh, anh chữa bệnh anh không khởi cái vọng tưởng vọng tình, không cầu cái gì cả, thì anh như thế thì tỉnh, anh không hề có vô mình. Thế nhưng mà sao mình làm khó lắm, tại vì làm như thế thì mình có thể mình đi con đường của chư Phật. Thì là vì thế tôi muốn nói số vấn đề thiện ác, thì thế nào là thiện, thế nào là ác. Trên đài cương tức là ác của tất cả những chuyện gì nó đẩy mình đi xuống, đi vào chỗ sai biệt, và thiện là tất cả những tốt lành nó đưa mình vào đường trở về từ chỗ hồng, chứ từ chỗ hồng này đến chỗ u, mà chưa tội thứ sai biệt đến chỗ vô sai biệt. Thế nhưng nói thế thì nó chịu giận mà. Bây giờ kể các chuyện để quý vị nghe những chuyện này, quý vị nghĩ xem là thế nào là ác. Ở trong này, ở cái chỗ này có ngày Pháp Bồi này là mấy chỗ cũng hay, sau lên sẽ bật những chuyện rất là gây cấn, rất là khó khăn để quyết định là tốt hay là xấu, là ác hay là không. Thì ở trong Kinh Đại Pháp Niết Bàn, thứ nhất là tôi nói ví dụ này, trong Kinh Đại Pháp Niết Bàn Đức Phật nói rằng cái thời đó ta là tiền thân của ta, cái vấn đề thiện ác là do một phần tử hỏi, mới hỏi đây nói luôn. Từ trước tôi đã có giảng nhưng mà chưa giảng rõ, chưa đưa đến tiêu chuẩn rõ rệt về vấn đề thiện ác. Thì Đức Phật trong Kinh Đại Pháp Niết Bàn ngày nói rằng trong cái tiền thân đó là ông vua, chuyện này tôi kể rồi. Thì các ông vua đã nuôi 571, nuôi phụng dưỡng, cung dưỡng đủ các thứ, cung phụng các thứ, nuôi thì không biết bao nhiêu năm rồi, mà cứ bảo trong thiền điện phải tu, phải tránh pháp, phải bỏ cái tà kiến, phải bỏ chấp có, chấp không, chấp có thượng đế các thứ nữa. Nhưng 571 thì không nghe. Thì vì sao các ông vua tiền thân Đức Phật Thích Ca đó giết cả 571, giết. Và trong kinh ngài nói ta giết như vậy thì không hề có tội. Thì đấy tôi xin hỏi anh, anh kiểu vật vả tao biết thì không có tội.
Thưa giết mà rồi thì cái tâm của mình không có không có ác tâm muốn giúp cho những cái người đó.
Tại vì trong kinh ngài hiểu là ngài muốn nói rằng sở dĩ ta giết mấy ông này là do cái tâm từ bi, giết bằng cái tâm từ bi. Tại vì ta biết rằng nếu các ông tu theo với những pháp môn tà đạo các ông, hoặc đứng co một chân hoặc là đi tìm từ hoặc là chấp cái này chấp cái khác, thì những người này 500 người này sẽ bị đọa. Thì vì thế ta giết đi để ta dùng cái thần lực của ta đẩy thần thức cao lên cõi trời. Nếu là giết với tâm từ bi mà cái chết thì cái sắc ấm thôi,
còn bốn cái ấm kia được siêu thoát thì vì lẽ không thể tạo nghiệp. Thì quý vị nên nhớ là khi nào mình tiếp với cái tâm từ bi mình có thể tiếp được, và với cái thần lớn của mình có thể tiếp được. Nhưng mà cái này là cái điểm về lý thôi mà rất cao, người thường chúng mình không thể phát triển được. Cái tới một chuyện thứ hai nữa là cái chuyện mà bên Tây Tạng ngày xưa có vị Bồ Tát gọi là Liên Hoa Xanh Bồ Tát. Cái vị này cũng khá ghê gớm. Ngài đi tới cái tỉnh đó, ngài mang tất cả đồ xòe trong tỉnh, cũng chủ giết trâu giết bò, ngài mang giết hết, cũng tương tự hết. Giết để cho những người khỏi bị đoạn, chính mình đưa thành thực đó là chuyện. Nên mình giết cái tâm từ bi, và độ cho cứu độ đó thì không hề sống. Cái chuyện giết người thì ai mà cho mình trở lại chứ? Đối với vị đó làm là thiện, là tối thiện. Thì quý vị thấy là khó suy lường cái việc làm của Đại Bồ Tát. Cái tỷ lộ cái chuyện nữa, cái chuyện này tôi kể tiếp. Nhưng vì sao có những chuyện khó hơn nhiều. Ở bên Tây Tạng có ngài và ngài Tilopa, nghĩa là người Ấn Độ. Thì ông ấy là vị tu lớn lắm, thầy là Mappa, ông là người Ấn Độ. Mà trước cũng học ở cái trường Nalanda. Sau đầu hành ông cao lắm, thì ông cứ đi lang thang. Hôm có người gặp ông ngồi bên cạnh cái ao có cái câu cá, câu được con cá nào lên thì ông về trận, rồi nước đun cho cá lột, nấu canh ăn. Ông vớt con cá đâu ăn. Thì có những người thường là biết ông là người có tâm lương ta, ông hỏi tại sao đại đức hay là ngài chẳng hạn, ngài là người đứng dưới làm sao để sống đây. Thì ông này không trả lời gì cả, ông đến cho bên cạnh ao, ông móc hỏng, ông nhả mấy cái miếng cá, mấy miếng cá lại trở lại thì con cá sống, lại bơi được. Thay khi nào mình giết được thì mình lại nói tâm từ bi rồi, mà mình giết lại mình phải làm sống lại được, mình phải cứu độ thì mình phải làm chứ. Cũng như chuyện cái ông Chí Công bên Tàu ăn chim quay, có người chê ông thì ông nhổ chim ra, nhổ chim lại hóa thì con chim sống bay. Thì quý vị thấy là cháu đi nhà Phật rồi biết hóa cái gì đâu. Mà nếu người nào không hiểu biết hóa thì không thể nào hiểu được nhà Phật. Mà nó như vậy thôi. Rồi chúng mình sẽ tới đó à? Không tới quá. Các sang từ làng đều là tới cái đó. Rất khó và rất dễ. Chưa chắc là lâu, cũng có thể là rất lâu. Có thể mấy tăng kỳ, nhưng có thể là chỉ một con cách. Nhưng đạo Phật nó không có gì nhất định, tùy cái tâm của mình, căn cơ. Thế là cái tỷ dụ nữa. Tỷ dụ này tôi chắc là quý vị nghe ở đây làm lạ. Nghĩa là ba mấy cái tiểu trên này chúng mình phải bỏ. Tại vì không nên nghĩ rất nhiều, chúng mình chưa làm nổi chuyện đó. Một cái chuyện nữa là chuyện có thật đấy. Chép ở trong cái gì đó. Thầy có cái ông Sa-môn, ông ngồi tu thiền bên cạnh một cái hồ ao sen. Ông ngồi tu thiền thì các thứ không biết đêm hôm thế nào, ông nhìn trăng nhìn trên các thứ nào, ông ngửi cái mùi hoa sen thơm. Ông ngửi cái mùi hoa sen bốc ngào ngạt, ông thấy thơm quá. Thì ông khoái chí của hoa sen. Nếu vậy tự nhiên có vị thần ao hiện mắng ông đó. Ông bảo ông là vị Sa-môn không có thành tính. Ông ăn cắp hoa hương sen của tôi. Thế sao bác nghĩ hiểu cái này? Tại sao lại nắm mắm như thế?
Đúng ạ.
Ông là kẻ ăn cắp cái hương sen của tôi. Ông nên đi chỗ khác không? Đừng có đi xu đây. Đúng rồi, tại sao?
Tôi nghĩ là cái vị sa môn đó là có cái lỗi to là đã khởi nghiệp.
Đúng rồi, có thể anh có người mà anh không khởi tâm ưa thích gì cả, không ghét thì được à. Anh người mình người cái mùi thối mà mình ưa khởi cái tâm ghét mà mình không học được. Thế là vì sao môn nữa, ở cái buồng này, bên này, cái bên cạnh có cái buồng khác. Buồng khác thì ông ấy nghe thấy có tiếng làn màn nói, và có những tiếng ngày xưa tàu nó hay mặc, làn màn ấy đang mọc lên. Cạnh nó chạm ra nó làm sàng. Ông nghe cái nghe cái tiếng đó, ông khởi tâm này, động tâm này. Thế là bạn đấy, nghe tiếng ngọc đó, làng chàng xua vào nhau thôi, mà mình khởi cái tâm, làm được. Thế là bạn dưới nằm này. Còn nghe một tiếng làng bạn nói, thế là đông nói, mình nghe thế là hay. Và khởi cái tâm nào, thế là động. Mà mình nghe mình không khởi cái gì cả. Mình vẫn đến tâm như như bình thản vậy thôi. Thì không sao cả, mình có thể đi vào trong cái rừng hương thơm. Trong rừng người, rừng quần áo, không sao cả. Thế đến cái chuyện này, tôi lấy trong bộ này. Ngày xưa, thời Đức Phật sinh tiền, các bà sư đi nhiều bà gặp. Mà cứ bị truyền thống là bị Ba La Môn hiếp hoài. Vì sao Đức Phật bị răng cái lệnh thôi đi các sư đi ở trong chùa, không được ra rừng ngồi thiền. Trong này có nhiều chuyện mà. Thì có bà Xuân Ni đó, bà ở trong cái xe riêng của bà, tức là cái phòng của bà. Thì có anh Bà La Môn nó mê bà quá. Vì nhiều khi cái việc biết là nhiều cái việc Xuân Ni làm của bà. Vì nhiều khi họ mặc cái áo ni vào mà, trong đó phải thoát tục. Thì nhiều thứ người nó thích cái để đi cô lắm. Tôi biết nhiều người mê đi cô lắm. Thế là Xuân Ni cô mà có vẻ ăn mặc mà. Nhan sắc đã hơi khó một chút rồi mà mặc thoát tục. Thì thằng cha Bà La Môn mê lắm. Nó mới chui vào trong phòng bà, nằm dưới đầm giường tiếp. Cái tối bà về thì bà tụng kinh niệm Phật các thứ rồi, mà bà lại đắc quả La Hán, bà lên giường bà ngủ. Thì nó lên giữa đêm mà lên nó hiếp bà, thì mà lấy nhiều chuyện lắm à. Thế thì về sau bà lên bạch Đức Phật, thì Đức Phật nói thế nào à? Các bạn có bên không? Em đặc biệt có bên. Đức Phật hỏi là trong khi mà ngươi bị ta hiếp thì ngươi có cảm thấy khoái lạc không? Thì Minh Câu nói là con thấy như là có một cục sắt đỏ đôn vào trong người con. Đức Phật bảo như thế ngươi không có kinh nghiệm. Tôi muốn đọc cho quý vị nghe cái chuyện này, thì quý vị thấy cái bi tráng của câu chuyện kịch thật. Trong bộ Tỳ Ni Nại Gia nói, cái ngài Diễn Bồi là người Pháp Sư Trung Hoa, mà tôi thấy vị này là việc một trong vị hy hữu là thằng Kinh Thánh. Mà chính cái vị này tuyên bố rằng là cả ngày Ấn Quang đấy, tuyên bố là hiện bây giờ đến một thọ giới chưa chắc đã tìm được một người thôi, tôi phải nói là một người thanh tịnh chuyển được như vị này nói. Lại trong bộ Tỳ Ni Nại Gia nói, tức là trong bộ cái hình mặt của luật là người luật nói liên loa sắc tỳ kheo ni đã chứng quả a la hán. Đây là một khác cũng là vị tỳ kheo ni chứng quả a la hán. Ở trong rừng vắng tọa thiền, có một Bà La Môn thấy nàng dung mạo đoan chính, đẹp đẽ phi thường, bèn cầu xin cùng mình quan lạc. Về cuộc đời bác đi ghê gớm, bà đi tu rồi, bà này mê say đến mức độ là đến xin gần quan lạc. Thì Kheo Ni lại nói rằng: này Bà La Môn, Bà La Môn tử, thứ ác pháp dơ bẩn ấy ta đã hoàn toàn xa lìa. Nhân giả đối với thân ta, và ông kia là nhân giả đối với thân ta này, thấy có gì, thấy có thú lạc chi mà sanh dục niệm. Ông nhìn tôi thấy có cái gì đẹp đẽ, ông sanh cái tâm dục như vậy. Thì vì cái đáp là tôi rất yêu đôi mắt của thánh giả, biết là người kia chứng quả đã rồi mà vẫn mê, vẫn say. Tôi rất mê đôi mắt của thánh giả. Thì Kheo Ni Liên Hoa Sắc liền dùng thần thông lấy tròng mắt của mình ra, lấy hẳn cái mắt ra đưa cho ông kia. để trên bàn tay và bảo Bà La Môn rằng: giờ đây nhân giải xem kỹ cục thịt này, xem có chỗ nào là đẹp mà ưa thích. Chuyện nó bi tráng được. Bà La Môn kia thấy thế, sân hận mà nói rằng: nữ Sa Môn chọc này khéo làm việc huyễn thuật để chọc ghẹo ta. Mắng lên như thế. Đoạn đánh trên đầu vì Tỳ Kheo Ni kia, lấy tay đánh trên đầu bà kia rồi bỏ đi. Trên Hoa Sắc Tỳ Kheo liền bạch chân Phật, Phật dạy rằng: thí như một cục thịt đem vất ở ngã tư đường, các phi điều cầm thú đều bu lại, nữ nhân cũng thế, nên từ nay chư Tỳ Kheo Ni không được ở chốn Ta Lăng Nhà. Đức Phật dạy là cái thân của người bà nhà đông thì như cục thịt thối, như vứt ở ngã tư đường thì có nhiều những thức kiến, thế rồi nó bu lên lắm, tức là những thứ Bà La Môn, những người nào khởi tham dục đó. Từ nay là đi không được ngồi mà biển rực mà thiền định nữa, phải ở trong chùa. Bây giờ các bí Sony vào trong thành Thất La Hiền, ngồi nơi ngã trên đường bị ác năng từ và kẻ trộm cướp bức hiếp nhiều, các Tỳ Kheo Ni đang việc đó bằng chân Phật ngày dậy, nên ở trong chùa đi, đừng ra ngoài ngồi thiền. Đấy là một chuyện. Thế bây giờ là có một chuyện nữa thế này. Thì dù bây giờ có ông, cái chuyện này thì trong này nói rõ là những người xuất gia không thể làm, yếu và tắc thì không thể làm, cư sĩ không thể làm. Trong này nói là tôi hiểu cái con ví dụ rằng là đó là cái quả tắc nó thọ ngũ giới, tức là sát đạo dâm vọng với là rượu thì cấm không được. Thế nhưng mà có một cái nữ thí chủ Phật tử là cứ tới cứ mê ngày vậy. Mấy cô thí chủ kia đó thì không thích tin kệ gì cả, nhưng chỉ thích mê ông này, cứ đòi lấy, nghe đòi phải giao hoan với nhau. Thế thì ông nữ thí chủ kia thì vướng à ông cư sĩ kia đó thì vướng mày ngũ giới mà. Thế thì bây giờ làm thế nào? Tránh thì thiếu cái tâm đại bi.
Thiếu thì thiếu, chứ người ta nếu mà chúng mà lại đi thì tôi thấy mệt.
Thế thì trong này nói rõ là là thế này. Mà tôi thấy cái lối giảng mà tôi thấy cũng quên không được, nó mê quá. Đây này, thì thế thôi, mang cái cuốn này tôi đọc không bị thì thôi, thì cho nó khi các vị cho tôi làm việc. Hàng Bồ Tát tại ra vì sao mới lấy tà dâm có thể hiện hành một ít phần? Nhưng cái này tuyệt đối là cấm các vị cho ra, nhưng mà tài ra cái tâm cao có thể làm. Trong Du Già Giới Bỏ thì có một việc này nó dạy rất hay. Nếu y bảo các tài ra thấy con nữ tử chưa gả cho người, không có cha mẹ thân thuộc bằng hiểu, nhiếp họ vì không có người dạy vào dẫn dắt, nữ tử ấy trôi trong giới phóng túng dâm dật, nữ tử ấy đối với Bồ Tát Yêu Bà Tắc sanh khởi tâm ái nhiễm không tránh đáng, chỉ hy vọng cùng với Bồ Tát làm việc dâm dục. Tại ra Bồ Tát thấy sự tình như thế này, suy tư như thế này, nữ tử này không thuộc về người nào cả, đối với mình lại sanh tâm với nãy không thôi, không thể ngưng được. Thì có những sự đam mê mà nhiều người quý vị biết là có nhiều người có đam mê không thôi, không thể ngưng. Đối với mình là sanh tâm đứa nãy không thôi, nếu mình không phương tiện làm thỏa mãn sự mong muốn của cô sẽ buồn rầu cuồng loạn, có thể đến tự sát. thật là việc mình không muốn thấy. Nếu mình phương tiện cho cô mãn nguyện, mãn sở nguyện và cung cấp tất cả sự nhu dụng cho cô, rồi khuyến hóa dẫn dắt cô ấy đối với tam bảo sanh khởi tâm chín tính, khiến cho cô dòng gieo trồng thiện căn sâu dày trong Phật pháp, và dạy bảo cô xa lìa tội ác tập quán phóng đãng dâm dật mà còn ưa thích cái việc tà dâm, như thế không phải là thiện sự hay sao hay sao. Bồ Tát yêu Bồ Tát suy tư như vậy rồi an trụ dưới tâm từ bi cùng với nữ tử kia làm việc phi phạm này. Dù tập theo pháp ô nhiễm như vậy, nhưng vì do tâm từ bi khiến tâm nữ tử ấy ra khỏi con đường bất bất thiện, đi vào con đường thiện pháp chánh đáng, cho nên với Bồ Tát giới chẳng những không vi phạm lại còn được sanh nhiều công đức. Quý vị nghĩ sao về chuyện này? Cái này nó còn giao sắc kinh khủng lắm.
Làm gì mắc cả
cũng nói đây là ý nhân phải vật là hắn. Thế thì khi đồ như ông này đấy, ông phương tiện cho cái lòng thương mới dắt cái cô kia vào đạo. Thế ông ấy cùng với câu đó làm cái việc phi phạm này. Thế bây giờ vấn đề đặt ra là, thí dụ như trong cái việc làm phi phạm này đó, ông thấy một chút khoái lạc gì không? Không, nói là ông hết cũng được. Chứ vì thấy ông ấy rất là lạ lùng. Thế rồi trong đó vẫn có tâm cứu độ. Thế đồng thời cũng được khởi đôi chút thì tâm quay lại thì sao? Người ta có cứu độ thật. Cũng nhờ việc đó là cứu độ cô tiên đỡ và những con đường và lại cái đi hippie các thứ gì đó. À, anh kiểu nghĩ là
chắc không được.
Không được.
Đâu không chịu.
Ok, mới đâu vậy này.
Cái mà toàn thân tính thì mới là bột.
Thế là có những bột ác thì chưa hết phiền não rồi
sao? Chưa, thế là mình phải chấp nhận là cái ông ấy chưa hết phiền não. Nếu mà chưa hết phiền não thì là đồng ý.
Thế là nuôi sụt.
À.
Chứ không phải làm bột ác.
Không, em bị làm vấn đề này. Cái vấn đề là công đức và tội, tội chưa? Đó à? Và ông chịu ra bên kia là
còn ô nhiễm không được?
Không được à?
Không được. Ông chị là có bà còn sao nói?
Cái bà dùng đây như thế nào?
Cái đó cũng không có. Ông này có cái mà những cái người tấn công ông cứ dừng dưng như không.
Hả?
Không, người ta tấn công với một cái lòng mà ta đam mê đến thể có thể tủ chết được.
À, có nhiều người đam mê đến thế.
Ông ấy
tự
ngồi chỗ khác thì
đầu tiên
là cũng nói
không ạ. Đây
chính là. Dạ, cụ hỏi con á.
À.
Nếu mà con mà khoảng 80 tuổi thì con chấp nhận. Tuổi này cũng không nên.
Nếu mình em đạo là.
Dạ con, tôi thấy chắc là cũng không được, không thể nào được. Không
đó là
thảm đúng không? À, thì không nên chơi mới được, thì đúng. Nhưng mà nên mình nói là không nói là phải vấn đề là ông còn là Bồ Tát hay Bồ Tát, nhưng mình muốn ví dụ ở đây, ví dụ này nhé. Đây như các bạn có thể nói rõ rồi. Cái việc này đó, thì đối với giới xuất ra là hoàn toàn không thể chấp nhận nữa. Nhưng đối với người tại ra, thì tôi muốn đặt cái này là sao quý vị có thấy là cái cán cân giữa tội chiến với công đức trong như thế nào. Ví dụ cái người đó có thể giúp cái cô kia trở thành một người Phật tử dân gian, người sau thành một thuận thành. À, khỏi có cái đời sống mà phóng túng dân dật. Thế đồng thời nhưng mà trong khi mà anh ta chơi với cô đó cũng đôi chút có cái hào, thấy có hào hứng, thấy có khoái lạc thì sao?
Hỏng rồi, chứ mà hỏng.
Cái đó là cái tội.
Ủa rồi.
Thì nên làm như thế thì tâm là cô kia cũng tội lỗi mà anh này cũng tội lỗi.
Cô kia khỏi nói rồi.
Thì mất hết không, không còn nên.
Mình đâu có xuất ra, đâu có xuất ra được sao mà bác bắt ông
khai. Nhưng mà ông phản giới chứ.
Nhưng mà
cái đó
phản giới của ông bác. Đừng có gọi là ta mà. Từ đây là không phải là nói cái chuyện một ưu bạc tắc thường. Đây là ưu bạc tắc của người ta gọi là Bồ Tát. Thế nếu mà ví dụ người ta phạm nó thì có nói chẳng có gì cả. Cái phạm cũng không không có nói gì mà anh không, anh còn những cái đó thì thương mời anh lui ra chỗ khác.
Thế là Bồ Tát thôi.
Dạ.
Thế thì số của dân tôi cũng không sửa cái này ra.
Ta cho cái cô đó chết đi còn hơn. Tiên. Cái người đó cũng như là hại đạo rồi. Nhưng mà cái người đó nếu mà biết được cái đường phải mình giảng giải cho người đó nghe đường phải đi đó, mà người đó không nghe thì coi cái người đó không giải được nữa thì cũng như là cái người đó bỏ đi.
Cháu nghĩ ông không có tội.
Không có tội thì không có tội, vì cái người nào làm tội người đó bị
không màu ra.
Còn nếu mình lôi kéo thì phản tội thôi.
Nhưng mà trong lúc ông phạm giới thì ông cũng có tội. Nhưng mà nếu người tốt hành thì cái tội ông ấy nhiều ít hơn phải là đúng rồi. Như vậy thì nhiều người quan điểm không?
Nếu mình cân khớp cái tội thì tùy lấy vẫn là tùy cái tâm. Nếu mình thấy vấn đề cái người đó có nhiều cái tâm khoái lạc quá thì người tội nặng. Mà người đó có nhiều tâm cứu độ hơn cái tâm khoái lạc thì cái công đức lớn lớn. Nó vấn đề tâm ấy.
Lúc này như thế thì chỉ có người cái ông Bồ Tát phạm giới đã biết thôi, còn ngoài thì cứ làm à, như là ra đây
như ông Bồ Tát đã biết thế nhưng mà đồng với các quỷ thần biết hết
những
việc này và quỷ thần chấp nhận. Thế thì đây vấn đề thiện ác như thế ông biến chuyển độc loạn rồi. Thế thì rồi như bây giờ à, trong kinh bất thần nói để cái có vị Bồ Tát có thể đi vào nhà dân nước được. Thế tất cả vấn đề mình có đọc tâm hay không vậy? Thế đi rồi bây giờ có một người, có người khác thì rủ vào nhà dân nước mà cái vị này là đi theo con đường Bồ Tát. Thế vào thì cái anh kia có thể giao oan cho người dân nước được. Thế ông này thì ngồi đấy thôi. Thế ông ta khởi vọng tưởng nghĩ là người dân bà thì ông tạp trội thôi. Thế nếu mà không có khởi cái vọng tưởng thì ông có thể đi dân nước.
Tại sao mình
chưa người đấy làm? Tại sao? Thế nhưng mà Bồ Tát phải đi qua các cảnh giới, có khi ta cùng với người bản thân
cứu độ chúng sinh.
Từ giáo sư hình như có quyển sách nói về cái chuyện đó, cái ngày gì đó, cái tu đó không? Thì rồi là bị cái sắc đó đi lên cảnh giới ở trên đó, thay thấy các tiên nữ đẹp quá không động lòng, thì là Đức Phật mình của thế là đi xuống vào cái nhà dân nữ sống ở trong đó để tu cái hạnh đó, nhưng mà không có làm chuyện vậy.
Nói chuyện này có vẻ nó hơi ra ngoài, nhưng mà chính thường là những chuyện cần phải biết. Tại vì nếu mình nói những việc thiện ác thì nhiều những thứ chuyện làm khó quá cái đấy. Có hai ông sư đó, chuyện là chuyện của nhà thiền. Hai ông sư đi được thì nó rời mưa lụt, nó thành không đánh thì chảy nhiều quá. Hai ông sư gặp một cô con gái thì ở bên Nhật ấy.